Tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất của một bác đầu tiên hỏi. Tức là ý của bác muốn hỏi là trong quá trình đi tìm, ví dụ như là khi mà đi tìm thì có bao giờ bị các em bé cản trở hay không ấy? Thì cái điều đó là có. Vì xuất phát từ cái câu là trần sao âm vậy. Cái câu hỏi của cháu trả lời ở đây không có nghĩa là khẳng định là ở với âm là như vậy, mà đây là cháu chỉ trả lời theo cái những cái hiện tượng mà cháu đã gặp. Ví dụ cháu đi tìm, có một lần cháu đi tìm cho một cái chị tên là chị Khúc Thảo Vân, đi tìm ở Hưng Yên. Khi vừa mới đến cái vị trí đấy xong, thắp hương xong thì tự nhiên có một cậu bé nhảy sổ ra. Tại sao đến đây tìm thì không trình báo? Tức là cái cậu bé là cậu bé ở dưới âm ấy. Tôi hỏi thế trình báo, tại sao lại phải trình báo? Đây là trạng trình này, muốn đi vào đây là phải qua chỗ này. Xong rồi nhìn lại bảo chứ không cho tới cái gì à? Cho đây tới chỉ cho. Thế xong rồi, này bố con nhà ông Kim ông chỉ ở tất trong kia kìa, nhưng mà phải cho trạng trình cái gì đã. Đấy, thế cậu ra cậu nói như thế. Thế và cậu chạy vào cậu chỉ. Thế thật ra hôm đấy gia đình họ đi, họ chuẩn bị khá là sơ sài. Thậm chí khi xuống đến nơi cũng chẳng mua cái gì cả, hương cũng không có cả. Thế thì cũng chỉ để ở trên mộ cậu được một chút quà và một ít giấy tiền. Xong bảo cậu chỉ có kia, ông Kim kia, ông chỉ kia. Cái đấy vào thì bảo tớ bảo là ông ra ông đón. Tưởng là tớ bảo ông ra ông đón cái gì, xong cậu le te cũng chạy trước. Để trước thế là cháu chạy theo, mà chạy theo bờ ruộng thấy mất mô đấy là mệt. Mà lại hay đi dép sau gót nữa chứ. Chạy theo, chạy đi vào đến nơi, tự nhiên thấy một con rắn từ bụi cỏ phi ra. Ôi sợ quá, sao phi ra vậy rồi. Xong nghe cậu nói rồi đấy, ông Kim đấy. Thế mà đúng đấy là ông Kim thật. Đấy, ví dụ như thế. Nhưng mà còn đi một trường hợp khác thì tớ đây. Xong hỏi tìm ai, rồi tìm khấn tên ông này. Đây ông này đây. Xong rồi chứ có biết gì về gia đình người ta không mà tự nhận. Nhà nó có những thằng này thằng kia gì, thật lạ gì. Nói như thật ấy. Nhưng hóa ra là một người hàng xóm, ngày kia chết mười mấy tuổi, ở ngay cạnh nhà, hóa ra là biết. Thế con hỏi sau đấy thì nói bảo là nhà ông đấy có những người đấy. Mãi sau đến lúc khi mình chuẩn bị đi về rồi thì ông bà chứ nói vậy thôi, bảo nhà nó là nhắn hộ cho nhà tớ cái, tớ nằm chỗ này. Đấy, nhiều khi như thế, tức là rất là nhũng nhiễu, nhưng mà hầu như cháu khi nào đi làm mà bế tắc là cháu hay nhờ các cái vong trẻ con ấy. Đến phút cuối cùng các cụ hay dỗi mà, xả chỉ cho mình biết ở đâu cả. Thế là tự nhiên là thấy có mấy cậu trẻ con đi tìm được một cái mộ trẻ con hỏi thì lập tức là chỉ được ngay đến tận nơi, tận nhà. Cụ ơi, cụ có người này đến hỏi mộ đây này. Thế thì là tìm thấy ngay. Đấy, nên nhiều khi trẻ con cũng trở thành một cái gọi là nhiễu, nhưng mà chính ra đấy cũng là một cái quân bài rất là hiệu quả trong cái hộ khi nào mà gặp phải những cái tình huống khó khăn. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là khả năng thấu thị và thấy ở dưới đất cái gì không? Thì cháu xin trả lời. Cách đây 10 năm, tức là vào khoảng những năm 1990, lúc đó là cháu có khả năng thấu thị, mà không những thế còn cháu còn tổ chức những cái thí nghiệm cho bản thân mình để biết nó sâu bao nhiêu, nhìn thấy ở sâu bao nhiêu, ở dưới đấy có cái gì. Và cháu cũng nói cho các bác cô chú biết là những ngày đầu tiên cháu tìm bằng khả năng thấu thị chứ không phải là bằng khả năng đối thoại ngoại cảm. Cháu chả nghe thấy họ nói gì cả, cháu chỉ biết nhìn ở dưới đất và biết họ nằm trong cái vật liệu gì, quan tài hay là gỗ hay là gì đấy, tiểu hay là nồi tròn đấy, và nhìn thấy ở đó, và cháu còn nhìn thấy tùy táng đi theo là những cái gì. Nhưng cháu cũng rất tiếc, tức là sau này thì cho đến khoảng từ những năm 95-96 thì hầu như khả năng đấy tự nhiên nó bị mai một đi. Không biết rằng có phải lúc đó là cháu có khả năng hỏi rồi, cháu không vận dụng cái khả năng đó nữa, nó mất đi, hay là tự nhiên là cứ khả năng này nó xuất hiện, nó triệt tiêu khả năng kia đi, thì cháu chưa hiểu được. Nhưng mà trước đây là cháu, ví dụ người ta bảo là bố người ta để trong quan ngoài vách thì chỉ đi tìm theo cái đúng trong quan ngoài vách. Nếu đúng như vậy thì đúng là bố họ. Chứ hồi đấy chưa giao tiếp được, nó chưa biết. Thế là sau đấy thì khi tiếp xúc được rồi thì cháu thấy dễ quá. Chỉ cần hỏi cụ thôi thì là biết được ngay. Hoặc là không tìm thấy cụ ở chỗ này thì hỏi thăm người hàng xóm sẽ biết. Thế là quên lâu dần, không vận dụng đến cái thấu thị. Và cũng sau một cái sự kiện nữa. Thế là sau sự kiện là cháu chính vì thấu thị thấy cho nên mới đi theo một số người để đi tìm vàng ạ. Rồi đi tìm ở cái làng Mộ Lực, xã Yên Cường, huyện Yên, tỉnh Nam Hà. Và khi tìm thấy rồi vàng đâu thì chẳng được, suýt nữa thì mất cả mạng. Bởi vì ở đấy khi mà chưa tìm thấy thì có thể là người ta cũng chưa có gì cả. Nhưng khi tìm thấy rồi thì máu tham của con người nó nổi lên. Và lúc đấy mình là người ở đâu xa lạ đến, họ bất chấp cả đạo lý, họ không cần cái gì hết. Họ chỉ nghĩ rằng cái kia, cái cốc tìm được như thế này, đáng lý ra là phải của họ cả. Thì bây giờ tự nhiên lại phải chia ra làm ba phần rất là vô lý.
vậy thì chi bằng sau bọn này một trận để mình được cải cái cốc này. Thế là cuối cùng là suýt nữa thì mất mạng. Đấy là vào năm 90. Và từ đấy trở đi thì cháu quên luôn, không bao giờ cháu dám nghĩ đến cái chuyện là thử mình ở lòng đất nữa. Và cũng có một chuyện rất là thú vị khi thấu thị mà. Thì mấy cái thằng bạn trai nó cứ xanh sang nó đi lại trước mặt mình. Xong nó bảo chứ cái cậu nhìn ở dưới đất được bao nhiêu. Bảo tớ nhìn rồi, sau dưới 4 mét rưỡi là không nhìn thấy gì nữa. Nhưng mà từ 4 mét rưỡi trở lên tớ vẫn nhìn thấy. Thế xong nó bảo vậy thì có nhìn xuyên qua đất được, đất nó dày thế còn nhìn được. Có đúng thế không? Có chắc chắn không? Một chắc chắn rồi. Thế thì tớ cần quá mặc quần áo trước mặt cậu. Nó bảo tớ mặc quần áo trước mặt cậu bằng vô nghĩa. Đấy, nó lại trêu chọc thế. Thế xong là cháu mới nghĩ, cháu bảo là đúng thế thật, tại sao nhìn mình nhìn dưới đất được mà lại không nhìn qua một số cái vật đấy được. Đấy, thì từ năm 95, 96 cháu không nhớ rõ lắm, nhưng mà đại thể là có một hôm thách đố nhau cái gì đấy thì bắt đầu là vận dụng đến khả năng thế thì chả nhìn thấy gì cả. Thế là hết. Nhưng ngày trước cháu có lần với cháu còn đố với chúng nó úp đồng xu vào trong bát, nhìn xuyên qua bát. Thế chúng nó bảo con này mà đi đánh bạc chắc là nhiều tiền lắm. Đấy, thế sau đấy rồi thì mất cái khả năng ấy đi. Thế còn cái bác hỏi cái câu là bảo thai chỉ có gặp được không? Thì thật ra cháu làm bao nhiêu năm rồi, nghe người ta nói đến bảo thai thì có, nhưng mà cháu chưa bao giờ cháu gặp. Thực sự là không bao giờ gặp. Cháu chỉ có một lần gặp cái bảo thai, tức là người này đã bị đẻ sớm, rồi là cái thai nhi bị chết đi. Nhưng mà lúc đó cũng phải được 8-9 tháng rồi, tức là đã thành người rồi, da đã còn sống được mấy ngày rồi cơ mà. Chứ còn chưa bao giờ cháu gặp một cái bảo thai nào mà chưa sinh ra đời, tức là chưa, theo cháu hiểu thì khi chưa cất tiếng khóc chào đời thì cũng chưa thể có ngôn ngữ được. Bởi vì tiếng khóc chào đời là ngôn ngữ đầu tiên mà. Khi chưa cất tiếng khóc chào đời thì làm sao có thể có ngôn ngữ được. Chứ còn kể cả khi cất tiếng khóc chào đời rồi mà chỉ một hai ngày, một vài tháng chết, khi trở thành linh hồn ấy, thì họ vẫn có thể trao đổi được. Thật ra lúc đó mình tiếp nhận thông tin đó có phải là lời nói hay không? Thông tin đó là suy nghĩ, tức là cái suy nghĩ của cái linh hồn đấy bật ra và nhà ngoại cảm bắt được cái thông tin đấy. Thế chứ còn nếu bình thường những người biết nói rồi, cháu có thể phân biệt được giọng Bắc Trung Nam, thậm chí người nào nói nhíu, nói ngọng, ngắn lưỡi, biết hết, nghe được hết. Nghe theo kiểu còn thất cả hiểu là nghe theo kiểu gì, người ta có nói mất máy mồm ở trước mặt mình không? Có nhìn thấy mất máy mồm. Và cái âm thanh, cái thứ âm thanh nó phát ra ấy, thì có phải là âm thanh bình thường như mình nói với nhau không? Thật ra thì cháu nghe thấy không phải là rầm rầm như chúng ta nói với nhau đâu, mà nghe nó chỉ lờ mờ thôi. Nghe trong một cái mớ hỗn tạp âm thanh, như tiếng gió, như tiếng côn trùng, rồi là thậm chí nhiễu, nhưng mà vẫn nghe thấy, vẫn lọc được ra những cái gì mình cần và mình muốn. Và chưa nói đến cái chuyện là nếu mà đến nghĩa trang liệt sĩ chẳng hạn thì có muôn vàn tiếng nói. Nhiều kinh khủng, anh chỉ nói, anh chỉ hát, anh chỉ gõ bát, gõ đũa. Nhiều khi đi tìm liệt sĩ đâu phải khi mình là đàn ông thì phải. Bởi vì là phụ nữ nên các anh cũng hay trêu chọc, ở cõi âm người ta cũng có cuộc sống tinh thần, người ta cũng trêu đùa. Đấy, cho nên là thấy mồm người ta mất máy, nghe cái âm thanh. Còn nhìn ấy, nhìn cũng chả phải là nhìn rõ như mình đang nhìn thấy nhau như thế này đâu. Đấy, mà nhìn thấy cũng mờ mờ thôi, hư ảo ảo. Cái lúc người vừa nhìn thấy xong họ lại tan biến đi mất. Nên là nhiều người cứ thắc mắc là tại sao mỗi lần cháu nghe hay cháu xem hay cháu nói chuyện, cháu có lấy tay hay cháu lấy tờ giấy cho đỡ cho đón, là bởi vì lúc ấy cái hình ảnh nó tan ra buộc phải lấy tay giữ lại hoặc lấy cái giấy để đón lại. Chứ còn nếu như không như vậy thì nó tan mất đi. Nhưng mà cái chuyện vàng mã ấy, thì thật ra cháu không dám khẳng định rằng cái này nó là một cái khái niệm chung, hoặc là đây là một cái gì đấy gọi là có tính chất là chính thống. Nhưng mà cháu giải thích theo cách mà cháu đi làm nhiều năm là cháu thấy, tức là người ta là cõi vô hình, người âm ấy, người ta là cõi vô hình, và chúng ta là tồn tại ở cái hữu hình. Thế thì có những cái hữu hình, đã là hữu hình thì phải có hình ảnh thì mới nhìn thấy. Nhưng mà cái vô hình thì không cần hình ảnh gì cả, người ta vẫn có thể nhìn thấy được, người ta nắm bắt bằng cái siêu hình. Chính vì thế nên là cháu đi gặp người âm, mọi người bảo sao chả nhìn thấy gì cả. Hy hữu trong bao nhiêu lần, có một lần duy nhất là thiếu tướng Nguyễn Du Phác chụp ảnh được, là chụp ảnh trường hợp cho gia đình nhà chú Nguyễn Văn Đạo, giám đốc Đại học Quốc gia, tìm bố của chú ấy. Thế và chụp được cái hình khi lên nói chuyện. Bác Phác có chụp hàng trăm kiểu ảnh và chỉ được một cái ảnh là chụp được cái hình của ông trong cái làn khói hương đấy. Thế mà trong cái đợt báo cáo đề tài TK05 có đưa cái ảnh đó lên, nhìn rất rõ và nhìn cả thấy râu, cả thấy tóc nữa. Đấy, thì không hiểu vì sao mà bác Phác đến bây giờ cũng không hiểu tại sao tự nhiên hôm nay lại chụp được, còn những hôm khác không chụp được. Đấy, thế thì đấy có một cái hình ảnh, lưu hình ảnh lại như vậy. Nhưng mà cái cõi vô hình thì tồn tại xung quanh chúng ta nhiều lắm. Có em nào vừa mới hỏi đấy, tồn tại xung quanh chúng ta rất nhiều. Và những cái mà người ta làm đấy là người ta suy nghĩ và người ta làm và người ta nói lại với những người còn sống là tất cả những cái điều rất là tốt, rất là hướng thiện. Và những cái việc họ làm đấy là chỉ là để báo ân, chứ họ chưa bao giờ báo oán. Họ biết đấy, họ biết là cái người này chính là cái thằng đã đâm lưỡi lê chết họ, ví dụ như trường hợp anh Giang và với trung tá Ngụy ở Túy đấy. Nhưng mà anh ấy vẫn bình thường, anh bảo là vẫn từng cùng chung hút với nhau một điếu thuốc, cũng giống như chúng ta nói là sai trái gì thì đã có pháp luật, chứ không phải tôi giết ông quay lại ông giết tôi như vậy là không được. Tức là ở dưới đấy họ rất là rõ ràng đấy, có ơn thì họ báo ơn, họ độ trì giúp cho mình. Nhưng cái việc báo oán không bao giờ biết được người này giết họ mà họ lại quay lại họ hành hạ, không làm như thế. Hoặc là cái ví dụ của vị sư tổ ở chùa Vua vừa rồi cũng là một ví dụ mà thấy rất điển hình, nhưng cái tính thiện của người âm rất là cao, dù ở cõi nào đi chăng nữa thì xuống âm rồi về cõi âm họ cũng rất là thiện. Còn thiện ở mức độ nào, nhiều hay ít thì chưa biết, mình không chưa thể biết được đấy. Còn cái việc cúng vàng mã cũng vậy, vì họ là vô hình nên họ sử dụng tất cả đều là vô hình, và với cái tinh thần là mang giá trị, tức là mang giá trị về mặt tinh thần. Cháu chưa bao giờ nhìn thấy họ mặc quần áo giấy, chỉ nhìn thấy họ hiện lên với những cái trang phục đời thường của mình. Cái trang phục đó là do người ta vẫn lưu lại được, hay trang phục đó là do cái ngoại cảm của cháu hình dung lên thì cái đấy chưa trả lời được. Nhưng những lúc nhìn thấy mặc cái gì thì gần giống như cái lúc người ta còn sống người ta hay mặc đấy. Còn chưa bao giờ nhìn thấy ai mặc một bộ quần áo giấy cả, mà cũng chưa thấy ai đi cho Honda bằng giấy, cho ô tô bằng giấy, cháu chưa bao giờ nhìn thấy. Và cũng chỉ thấy, nhưng mà thấy các vong cứ bảo rằng là phải gửi quần áo, phải gửi tiền. Phải chăng là có thể là họ ở dưới cõi âm họ cũng vẫn muốn, tức là vẫn muốn được người sống quan tâm đến, tức là họ vẫn muốn có các cái nhu cầu ăn mặc như mọi người đấy, và họ muốn được mọi người quan tâm, được mọi người nhớ đến họ đấy, và cũng như mình cũng vậy thôi. Từ cái tâm lý cũng muốn là người mất đi rồi thì tình cảm giữa gia đình người thân với nhau thì cũng muốn là có một chút gì đấy để bày tỏ cái tình cảm đối với người mất, hay là mua sắm. Chứ còn cháu vẫn thấy các cụ vẫn bảo chứ, có thêm này không đốt cho ra cái gì à? Thôi xong rồi, đấy ngay cậu bé đấy, cậu bảo này, cho mỗi mình chạo thôi, tớ tiêu tiền bằng gì? Cho tớ tiền chứ. Thì mọi người vẫn cứ đòi tiền, thế nhưng mà tiền thì các loại, nào là ngân hàng địa phủ, rồi đô la Mỹ, rồi các thứ rất nhiều. Nhưng chẳng thấy ai phân biệt những cái khoản tiền, tiền đấy là cái gì. Mà họ chỉ miễn cần có, tức là họ có cái khái niệm thôi, là họ đã có quần áo, họ đã có tiền. Thế thôi, chứ cháu chả bao giờ thấy ai mặc. Cứ bỏ cố là thế, hôm trước gửi cái gì để mặc nên cháu thử nhìn xem nào, chả thấy ai mặc bao giờ cả. Vẫn chỉ thấy là sơ mi bình thường hay ca vát, thậm chí có người mặc áo mái nâu. Đấy, nên là cháu thì cháu có quan điểm là cái chuyện đốt vàng mã nên hay không nên thì cháu không dám trả lời một cách khẳng định. Thế nhưng mà có thể là những cái việc đó làm cho người âm, tức là những người ông bà cha mẹ của mình cảm thấy vui, cảm thấy ở cõi âm được an ủi mặt tinh thần, thì nên chăng là mình còn làm được một chút gì cho người đã khuất. Đấy cũng là một sự biểu hiện cái tình cảm đấy, đấy là cái sự hiển thị. Cái quần cái áo chẳng qua nó là chỉ vật dụng để hiển thị được cái tình cảm ở trong lòng thôi. Chứ còn cháu thì cháu chỉ thấy nản nhí là tự nhiên lại cứ tivi, tủ lạnh, xe hơi, những cái thứ đấy thì chả bao giờ thấy ai dùng cả đấy. Nhưng mà rồi mọi người thì vẫn cứ muốn mua sắm, rồi tự nhiên lại mua một cái tòa nhà to đùng. Cái mộ đã là cái nhà của người ta rồi, còn gì nữa, mua làm cái gì, đốt làm cái gì cho nó khổ đó. Thế nhưng mà những cái nhu cầu thiết yếu như là mặc, như là tiền thì họ cứ nghĩ là họ phải có ăn có mặc, thì cũng có tự trưng để an ủi cái người đã mất, và cũng làm cho người sống mình cảm thấy yên lòng, cảm thấy thoải mái tư tưởng vì mình đã làm được một chút gì cho người đã khuất. Thế ạ, thế còn gì nữa không ạ? Còn thiếu gì nữa không chú? Còn một ý nữa của em áo đỏ, em hỏi là cái cư xử giữa thế giới vô hình và cái thế giới hữu hình, thì thực sự ra là cái cư xử giữa thế giới vô hình với cái thế giới hữu hình ấy, thì gần như là nó có một cái mẫu số chung. Có nghĩa là dù là vô hình hay là hữu hình, chúng ta hãy cư xử với nhau bằng những nghĩa cử rất là tốt đẹp. Hãy cư xử với nhau bằng cái tình cảm và cái thiên lương trong sáng của mình. Đấy, thì dù là vô hình hay hữu hình thì những cái điều đó cũng đều được chấp nhận. Cái ví dụ như cái việc mà cái người trung tá kia, đấy là cái thế giới vô hình đấy. Trước đây người ta có độc ác đến như thế nào đi chăng nữa, thế nhưng bây giờ cái thế giới vô hình của của người ta là người ta đã mất rồi, thì cái anh vô hình là cái anh Giang là người chiến sĩ giải phóng mà quê ở Bắc Giang ấy, anh ấy cư xử một nghĩa cử rất là cao đẹp. Anh bảo những người em của anh ấy là hãy chia những cái tiền và những cái lễ của anh sang cho cái anh kia, thuốc lá xẻ ra làm đôi đấy. Thế cho nên đối với cái thế giới vô hình ấy, thì chúng ta cũng tức là không báng bổ, nghĩa là không phải là vô hình không có đâu, không tin là có, cho nên là chúng ta cứ báng bổ những cái điều mà hương khói rồi cúng lễ. Tất nhiên là tín nó phải có ngưỡng, đã dùng cái từ tín ngưỡng thì phải nên biết là tín là có ngưỡng, chứ đừng nên cuồng tín hoặc là đừng nên rơi vào cái trạng thái là mê tín hay cuồng tín, thì sẽ trở thành là mê tín dị đoan rồi là cuồng tín, sẽ có những cái kết quả nó không tốt. Nhưng còn đối với cái thế giới vô hình hữu hình, chúng ta hãy đối xử bằng cái chân thành, bằng cái thiên lương trong sáng. Và tôi theo chị thì chị cũng thấy rằng là khi đi làm cái việc cho thế giới vô hình ấy, thì hầu như những người của thế giới hữu hình này gần như là đằng xuống và gần như họ tốt hơn lên đấy. Bởi vì sau khi cái tốt thứ nhất là người ta đã biết được tìm lại cái thế giới vô hình, tức là người ta biết quay trở về cội nguồn, tìm lại được ông bà cha mẹ người ta đã mất, đó là thể hiện cái tình cảm, cái đạo lý, đúng không? Và cái điều thứ hai nữa, khi làm việc đấy thì người ta biết là có cõi âm cõi dương, thì người ta nghĩ rằng cái thế giới vô hình nó bủa vây xung quanh ta toàn là thế giới vô hình hết. Vậy thì thế giới hữu hình ta có thể dùng một tấm vải, một bức tường ta có thể che chắn đi được, nhưng thế giới vô hình biết ở chỗ nào mà che chắn. Chính vì thế nên những con người hiểu biết về thế giới vô hình thì những người ở thế giới hữu hình sẽ sống tốt hơn và sẽ bớt đi những việc làm xấu. Và rất mong là ví dụ như câu lạc bộ tiềm năng con người này sẽ có thêm rất nhiều thành viên nữa, bởi vì càng nhiều thành viên nữa thì cái người mà thiện và hiểu được cái vô hình càng nhiều hơn, và như vậy thì xã hội chúng ta sẽ càng tốt đẹp hơn. Bây giờ nếu biết là buôn ma túy mà gây nên những cái tội rất là lớn xuống dưới kia bị đút vào ngục ấy, thì chắc là ít người đi buôn, cho là họ sẽ làm việc tốt hơn.